Luân hồi đan đế, chương 1723, ngươi lại là kia căn thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Xích Long Thành, Lăng Vân tìm người nghe được Tuyết Lâu vị trí. Tuyết Lâu là Xích Long Thành bên trong, sang trọng nhất tửu lầu. Giờ phút này, Tuyết Lâu bên ngoài đã là ngựa xe như nước, vô cùng là náo nhiệt. Hiển nhiên là có người ở nơi này cử hành tiệc, Lăng Vân không chần chờ trực tiếp tiến vào Tuyết Lâu. Giữa lúc Lăng Vân muốn tìm người hỏi thăm Đường Vận Khanh lúc đó, đối diện hắn có hai cô gái thấy được hắn. Cái này hai cô gái, bất ngờ chính là Triệu Tình Tuyết và Dương Di. Hiển nhiên đây không phải là cái gì trùng hợp, Triệu Tình Tuyết và Dương Di sở dĩ tới Ảm Tinh chính là vì tham gia Tuyết Lâu tụ họp. Thấy Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, Triệu Tình Tuyết và Dương Di cũng không khỏi cau mày. Tình Tuyết, Dương Di, người nọ là, nhận ra được Triệu Tình Tuyết và Dương Di ánh mắt, các nàng bên người bạn gái hiếu kỳ nói. Còn nhớ ta và các ngươi nói qua, lúc trước ta và Tình Tuyết ở trên đường gặp phải chuyện chứ? Dương Di sắc mặt thật không tốt xem nói, những cô gái khác kịp phản ứng, cái này hắc y thiếu niên, kết quả ngươi nói vậy chỉ mơ ước Tình Tuyết con cóc ghẻ. Không sai, Dương Di hừ lạnh, vừa nói, nàng liền đi nhanh đến Lăng Vân trước người. Ngươi cái này theo dõi cuồng, vẫn chưa xong, nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân nổi giận nói, Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn giống vậy cảm thấy xui, đi như thế nào đến kia đều có thể gặp được cái này phụ nữ đanh đá. Nhớ ở phi thuyền lên thời điểm, ta liền cùng ngươi nói qua, xuống phi thuyền sau ta liền không muốn nhìn thấy nữa ngươi, ngươi đây là cầm ta nói làm gió thoảng bên tai. Dương Di tựa hồ càng phát ra hăng hái, còn có ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Đây là Tuyết Lâu, không phải là người nào đều có tư cách vào tới. Lăng Vân sắc mặt hơi lạnh lẽo. Nguyên bản hắn thì không muốn cùng Dương Di so đo, chỉ cầm Dương Di làm chó hoang và con ruồi. Quảng cáo, nhưng mà cái này chó hoang và con ruồi nếu như không xong không có, người kiên nhẫn giống vậy sẽ bị tiêu diệt. Xem ngươi mặc trang phục chắc cũng là có chút thân phận người, vì sao phải lại ba lần ở ta trước mặt khóc lóc om sòm mắng đường phố. Ngươi như vậy, và phụ nữ đanh đá có cái gì khác biệt? Lúc này Lăng Vân cũng không khách khí nữa nói, ngươi nói gì sao, ngươi lại còn nói ta là phụ nữ đanh đá. Dương giật trượt trợn to hai mắt tựa hồ khó mà tin tưởng trước mắt cái này nam tử lại dám như vậy đối với nàng nói chuyện. Người có phải hay không ngày thường bị người nâng thói quen cho nên cho rằng chỉ có thể ngươi xích mắng người khác không thể trả miệng. Lăng Vân khinh thường nói, đối với ngươi loại người này, ta chỉ muốn nói cho ngươi chớ đem mình quá coi ra gì. Dương Di cơ hồ muốn chọc giận nổ. Dương Di, bình tĩnh, đây chính là trường hợp công cộng. Bên cạnh nàng bạn gái vội vàng nhắc nhở nàng, Dương Di nhất thời thanh tỉnh không thiếu, bốn phía có quá nhiều người nhìn chằm chằm, nàng xác thực không thích hợp thất thố, như vậy sẽ bị người xem cười nhạo. Nàng vội vàng bình phục mình hơi thở, cứ việc đôi mắt phun lửa, nhưng nàng tận lực giữ thanh âm bình tĩnh. Thật là chuyện thiếu lâm, cõi đời này người đàn ông như vậy nhiều, tại sao ta chưa nói người khác, hết lần này tới lần khác nói ngươi. Ngươi có mặt mơ ước Tình Tuyết theo dõi chúng ta chẳng lẽ cũng không rất nhiều ta nói ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi càng như vậy càng chứng minh ngươi không xứng với Tình Tuyết. Lăng Vân một hồi không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có kiểm tra cần thiết dưới mình đầu óc xem có phải hay không nước vào. Ta gặp qua cho mình thêm tập nhưng không gặp qua xem ngươi như vậy ảo tưởng người khác thích ngươi bạn gái thân, thấy ai cũng cảm thấy người khác đang đánh ngươi bạn gái thân chủ ý còn mê mệt ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ngươi cái kịch này, hơi nhiều à, ngươi, Dương Di vốn là tự nhận đã khôi phục bình tĩnh, có thể vừa nghe Lăng Vân lời nói này, nàng bình tĩnh tâm trạng lại ngay tức thì làm tan rã. Nàng chọc tức gò má đỏ lên, trước ngực đầy đặn cũng theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng. Một bên Triệu Tình Tuyết đây là đã không nhìn nổi. Nói thế nào đi nữa, Dương Di đều là nàng ra mặt, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này nàng cứ nhìn Lăng Vân nói, các hạ như vậy đối với một người cô gái nói chuyện chưa thấy được thật không có người đàn ông phong độ sao? Phong độ là tương đối mà nói, Lăng Vân bật cười, đối với có tu dưỡng cô gái ta dĩ nhiên nói phong độ còn như một ít cô gái, đó chính là một chuyện khác. Hắn không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là nói Dương Di không tu dưỡng. Triệu Tình Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, trong ngày thường những người đàn ông kia thấy nàng, hoặc là vâng vâng dạ dạ, hoặc là chính là thổi nâng quỳ liếm. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên ngược lại tốt tựa hồ hoàn toàn không cầm nàng coi ra gì. Cái này làm cho Triệu Tình Tuyết rất là không vui, nàng diễn cảm nhìn như cũng thay đổi được càng phát ra cao lãnh. Dương Di không phải tranh cãi vô lý người, nàng sẽ nhằm vào ngươi, đích xác là bởi vì ngươi hành vi dễ dàng đưa tới hiểu lầm, ngươi hẳn tự kiểm điểm hạ mình. Thảo nào các ngươi có thể trở thành bạn gái thân, ngươi tựa hồ vậy thích cho mình thêm tập. Lăng Vân lắc lắc đầu nói, Thanh giả tự thanh, chọc người từ chọc ngươi, nếu không có cô, làm sao cần phải để ý người khác nói mấy câu. Triệu Tình Tuyết nói, liền dẫn đầu trước ở Nguyệt Cảng và phi thuyền là trùng hợp, vậy ngươi giải thích hạ, vì sao ta và Tình Tuyết ở Tuyết Lâu, ngươi vậy xuất hiện ở Tuyết Lâu. Thứ nhất, ta tới Tuyết Lâu là bị người mời. Lăng Vân ngữ hàm châm chọc. Thứ hai, dựa theo ngươi mà nói, vậy ta trước hát ngươi cả người nước dơ, sau đó cùng ngươi nói thanh giả tự thanh, chọc người từ chọc ngươi, có phải hay không cũng có thể không ngại. Triệu Tình Tuyết lời nói hơi chậm lại, càn rỡ, ngay tại lúc này, đoàn người đi tới. Cái này người đi đường cầm đầu là cái âm nhu chàng thanh niên. Ở nơi này âm nhu phía sau nam tử, Lăng Vân thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là trước đây không lâu bị hắn phiến mặt xưng áo vàng hộ vệ. Công tử chính là hắn. Áo vàng hộ vệ chỉ Lăng Vân, mặt đầy oán hận nói. Âm nhu thanh niên khoát khoát tay, tỏ ý áo vàng hộ vệ lui xa một chút. Sau đó, hắn nhìn Lăng Vân nói, Tình Tuyết cô nương thân phận bực nào cũng là ngươi loại hóa sắc này có thể mạo phạm. Lập tức hướng Tình Tuyết cô nương bồi tội nói xin lỗi, nghe được không? Ngươi lại là kia căn thông, quảng cáo, Lăng Vân bất đắc dĩ nói. Âm nhu thanh niên ánh mắt run lên. Chung quanh những người khác ồn ào náo động không dứt, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt giống như ở xem người điên. Âm nhu thanh niên chính là Lã Húy, Lã gia ở Ảm Tinh tuy chưa có xếp hạng cao cấp nhất nhưng cũng là xếp hạng nhất lưu gia tộc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lã Húy ở trong tộc khá là được cưng chiều, ở nơi này Ảm Tinh chỉ cần có điểm nhãn lực võ giả cũng không dám đi đắc tội Lã Húy. Kết quả cái này hắc y thiếu niên ngược lại tốt, lại dám ngay trước mọi người đối với Lã Húy vô lễ. Ở mọi người xem ra, đối phương cái loại này hành vi đơn giản là tự tìm cái chết. Có cá tính, chỉ là một lát, Lã Húy trong mắt sắc bén thu lại, trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi có phải hay không dựa vào nơi này là Tuyết Lâu, cho nên bỏ mặc ngươi làm gì ta cũng cầm ngươi không có biện pháp. Lăng Vân khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết cái này Tuyết Lâu là địa phương nào. Ngươi muốn là người đẹp ra mặt, muốn làm liếm chó, vậy là quyền tự do của ngươi, nhưng ta không có hứng thú phụng bồi. Lúc này Lăng Vân liền nói, hiện tại, mời ngươi cách ta xa một chút. Lã Húy gương mặt một hồi co quắp, hắn tự xưng là ngày thường là người rất tỉnh táo, nhưng giờ phút này nghe được Lăng Vân mà nói, hắn nhưng cảm giác mình tâm tính cơ hồ muốn nổ tung. Hắn vậy cuối cùng rõ ràng, mới vừa rồi vì sao Triệu Tình Tuyết cái loại này băng sơn người đẹp, ở Lăng Vân trước mặt cũng sẽ như vậy thất thố. Gan lớn bằng trời đồ, áo vàng thị vệ tức giận, lập tức hướng Lã Thiếu dập đầu nói xin lỗi, đồ chơi gì, lại dám đối với Lã Thiếu bất kính như vậy. Lã Húy bên người những người khác cũng đúng Lăng Vân rối rít quát mắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.